sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Hôm nay là lễ nhớ Thánh Alphonso Liguori, là đấng sáng lập dòng Chúa Thế. Thường thường chúng ta chỉ biết chung chung vậy thôi phải không, chứ đâu biết chi tiết cuộc đời ngài như thế nào đâu. Nhưng mà hay lắm quen của chị ạ, rất là hay. Do đó nên mỗi một vị thánh này thì chúng ta nên tìm hiểu, mà cái nguồn tìm hiểu á lại là chính nơi một vị giáo hoàng, đó là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nói về Thánh Alphonso vào buổi triều kiến chung thứ tư 30 tháng 3 2011 trong luật bài giáo lý giáo hội hiệp thông tông truyền, mà bài thứ 136 trong số 138, đúng. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu đọc nhá. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn trình bày cùng anh chị em hình ảnh về một vị tiến sĩ thánh đức của giáo hội, vì chúng ta rất nặng nợ vì ngài là một thần học gia về luân lý nổi bật. Em xin mở ngoặc ở đây. Thần học gia về luân lý, chúng ta nên phân biệt hai cái thần học gia nhé. Thần học gia về luân lý và thần học gia về tín lý. Tín lý là những gì buộc phải tin. Chẳng hạn như là cha Nguyễn Khắc Hy đó, đó là ngài có tiến sĩ về thần học tín lý. Còn vị thánh chúng ta đang kính ngày hôm nay đây này, Thánh Alphonso đó, là một thần học gia về luân lý, có nghĩa là những cái gì phải giữ, và là bậc thầy của đời sống thiêng liêng đối với hết mọi người. Đấy, em xin mở ngoặc cái nữa. Đời sống thiêng liêng đây có nghĩa là về tu đức, bởi vì ngài viết rất là nhiều sách về luân lý và tu đức. Vì thế nên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói là ngài là bậc thầy của đời sống thiêng liêng đối với hết mọi người, nhất là đối với thành phần bình dân. Đấy, cái chỗ thành phần bình dân này nè, là liên quan đến dòng của ngài sau này. Rồi tới đó thì chúng ta sẽ thấy. Ngài là tác giả của những lời lẽ và âm nhạc của một trong những bản Giáng sinh thông dụng nhất ở Ý Quốc, Stu Sandy Stele. Đó, người từ các tinh tú mà xuống, dịch theo tiếng Việt là như vậy. Cũng như của nhiều điều khác nữa. Alphonso Maria Liguori được hạ sinh vào năm 1696 trong một gia đình quý tộc và giàu sang thành Naples, được ban cho trí khôn thông minh xuất chúng. Vào năm 16 tuổi, ngài đã có bằng về cả luật đời lẫn luật đạo. Chúng ta thấy ông ngài thông minh không? Mới 16 tuổi thôi mà lấy bằng trí về cả luật đời lẫn luật đạo nữa. Ngài là một luật sư khôn lanh nhất ở tòa án Naples. Vì 8 năm trời, ngài đã thắng hết mọi vụ kiện được ngài biện hộ cho. Tuy nhiên, linh hồn của ngài lại cảm thấy khát khao Thiên Chúa và muốn nên trọn lành. Và Chúa đã dẫn ngài đến chỗ hiểu rằng ngài được kêu gọi cho một sứ vụ khác. Thật vậy, vào năm 1723, cảm thấy phẫn nộ về tình trạng băng hoại và bất công lây lan nơi môi trường làm việc của mình, ngài đã bỏ nghề luật sư, cùng với giàu sang và thành đạt, quyết định trở thành một linh mục bất chấp việc chống đối của người cha. Em xin mở ngoặc chỗ này. Đó là cái lần đó đó, cái một cái vụ kiện mà ngài cũng rất là hùng hồn, ngài nắm chắc được phần thắng, nhưng mà cuối cùng bất công xảy ra, ngài thua kiện cái kỳ đó, cãi mà người ta không có nhận, dù bên kia là sai, dù luật sư là cãi bậy cãi bạ, nhưng mà vẫn thắng. Do đó ngài từ cái đó đó, Chúa đánh động ngài đó, Chúa đánh động ngài đó. Bởi thế nên ở đây Đức Thánh Cha không có nói rõ, nhưng mà câu chuyện về ngài ấy thì có kể đến cái đó. Với Đức Thánh Cha mới nói là cảm thấy phẫn nộ về tình trạng băng hoại và bất công lây lan nơi môi trường làm việc của mình là như thế đó. Môi trường luật sư á, ở Việt Nam á, có một số cha mẹ không có cho con đi học luật sư đâu. Bởi vì sao vậy? Luật sư cãi trắng ra đen, đen ra trắng, cũng là một con người lật lọng. Do đó nên không đáng theo. Bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp. Ngài đã có được những bậc thầy tuyệt hảo, những vị đã giới thiệu ngài học thánh kinh, lịch sử giáo hội và khoa thần bí. Ngài đã đạt được một nền văn hóa thần học bao rộng, được Ngài làm cho sinh hoa kết trái khi Ngài, sau một ít năm, bắt đầu công việc của một nhà trước tác. Trước tác đây là viết lách đấy. Ngài được thụ phong linh mục năm 1726, và để làm thừa tác vụ, Ngài đã gia nhập dòng truyền giáo tông đồ của giáo vận. Thánh Alphonso đã bắt đầu việc truyền bá phúc âm hóa và dạy giáo lý nơi các tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội ở thành Naples. Thành phần được Ngài yêu thương giảng dạy và là thành phần Ngài đã hướng dẫn theo những chân lý căn bản của đức tin. Trong số những con người được Ngài phục vụ ấy, không ít kẻ nghèo nàn và bình dân, rất hay sống đời đồi bại và thực hiện hoạt động tội ác. Ngài đã nhẫn nại dạy họ cầu nguyện, khuyến khích họ cải tiến lối sống của họ. Thánh Alphonso đã đạt được những thành quả lớn lao nơi các vùng nghèo khổ nhất của thành phố này. Bấy giờ, gia tăng những nhóm người quy tụ lại vào buổi tối ở những gia tư, mới là tư gia đó, hay các cửa tiệm để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa dưới sự hướng dẫn của một số giáo lý viên do Thánh Alphonso cùng với các vị linh mục khác thành hình. Những vị thường thăm viếng những nhóm tín hữu ấy. Theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục Nepal, những cuộc gặp gỡ này đã được tổ chức ở những nguyện đường thành phố. Chúng mang tên là các nguyện đường ban tối. Những cuộc gặp gỡ này thực sự và thích đáng là nguồn mạch về việc giáo dục luân lý, chữa lành xã hội, tương trợ nhau giữa thành phần nghèo khổ, trộm cướp, tranh chấp và mãi dâm đã hầu như biến mất. Đấy, chúng ta thấy ở đây không? Ngay cái chi tiết này là chúng ta thấy Ngài về, đó là lý do mà sau này Ngài viết lách và trở thành nhà thần học về luân lý là như vậy đó. Bởi vì Ngài trực tiếp với cái xã hội đang băng hoại và người nghèo. Đó, Ngài thông thái như vậy đấy, mà Ngài không có kiêu kỳ, Ngài không có đi dạy, mà Ngài lại đi vào cái thành phần bình dân trong dân chúng, và kể cả thành phần tội lỗi nữa. Và đó là dòng Ngài cố ý lập, là để chăm sóc, giảng dạy cho người nghèo, chứ không phải ở trong thành phố. Đức Thánh Cha viết tiếp: mặc dù bối cảnh về xã hội và tôn giáo trong thời của Thánh Alphonso rất khác với bối cảnh của chúng ta, thì những nguyện đường ban tối này cũng là một mẫu thực của tác động truyền giáo, là tác động chúng ta có thể cảm hứng cả đến ngày hôm nay nữa. Vì một cuộc tân truyền bá phúc âm hóa, đặc biệt là nơi thành phần nghèo khổ nhất, cũng như để xây dựng một cuộc sống chung nhân loại công chính hơn, huynh đệ hơn và đoàn kết hơn, các vị linh mục được ủy thác cho một công việc thuộc thừa tác vụ thiêng liêng. Trong khi đó, thành phần giáo dân được kỹ lưỡng đào luyện để có thể trở thành những lãnh đạo viên Kitô giáo hiệu năng, thành thứ men phúc âm chân thực trong lòng xã hội. Sau khi nghĩ về việc lên đường truyền bá phúc âm hóa các dân ngoại, Thánh Alphonso ở vào tuổi 35 đã liên hệ với những con người quê mùa và mục tử thuộc những miền bên trong của vương quốc Naples, và bị tác động bởi việc họ chẳng hiểu biết gì về đạo nghĩa cũng như tình trạng bị bỏ rơi của họ, Ngài đã quyết định bỏ thủ đô và dấn thân cho những người này, thành phần nghèo về cả tinh thần lẫn vật chất. Vào năm 1732, Ngài đã thành lập dòng Chúa Cứu Thế, một dòng Ngài đặt dưới quyền bảo hộ của Đức Giám mục Thomas Fancoa, và chính Ngài trở thành bề trên của nó. Những tu sĩ này được Thánh Alphonso hướng dẫn, thật sự là thành phần thừa sai lưu động đến tận những làng mạc xa xôi nhất, kêu gọi thống hối và kiên trì sống đời Kitô hữu, nhất là bằng việc cầu nguyện. Cho tới cả ngày nay, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế lan tràn ra rất nhiều quốc gia trên thế giới với những hình thức tông đồ mới, tiếp tục sứ vụ truyền bá phúc âm hóa. Tôi nghĩ đến họ với lòng tri ân, kêu gọi họ hãy luôn trung thành theo gương của vị sáng lập thánh thiện của mình. Lòng thiện hảo và nhiệt tình mục vụ của Ngài là những gì đã được cảm nhận. Vào năm 1762, Thánh Alphonso được bổ nhiệm làm giám mục ở Saint Agatha Dei Goti, một thừa tác vụ Ngài đã ngừng nhiệm vụ vì lý do bệnh nạn vào năm 1775, có nghĩa là Ngài làm giám mục 13 năm. Với phép của Đức Giáo hoàng Pio thứ 6, vào năm 1787, cũng là vị giáo hoàng này, nghe thấy tin Ngài qua đời sau nhiều khổ đau, đã than lên rằng, Ngài là một thánh nhân. Và vị giáo hoàng này đã không sai lầm. Thánh Alfonso đã được phong thánh năm 1839 và vào năm 1871 đã được tuyên bố là tiến sĩ của giáo hội. Em xin mở ngoặc thêm một chỗ này. Đó là vị giáo hoàng mà nói ngài là một thánh nhân á, thì nói như thế này là nghe thấy tin ngài qua đời sau nhiều đau khổ. Các anh chị biết đau khổ gì không? Wow, đúng, ngài đau khổ thật. Ngài thánh thiện như vậy, lập dòng như vậy, mà theo em còn nhớ chuyện về ngài đó là bị con cái trong dòng đuổi. Khủng khiếp chưa? Wow, đúng là cái chuyện thánh có khác. Là một thánh nhân đó. Thánh nhân như vậy đó các anh chị ạ. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Tước hiệu này được ban cho ngài vì nhiều lý do. Trước hết, vì ngài đề ra một giáo huấn phong phú về khoa luân lý thần học, một khoa học bày tỏ một cách thích đáng tín lý công giáo, cho tới độ Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố ngài là quan thầy của tất cả các vị giải tội và các thần học luân lý. Vào thời của ngài, lan tràn một thứ giải thích rất ngặt nghèo về đời sống luân lý, cũng vì tâm thức bè rối Jansenist mà, thay vì nuôi dưỡng lòng tin tưởng và niềm hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa, lại dậy nên nỗi sợ hãi và cho thấy dung nhan của Thiên Chúa như là những gì nhăn nhó và nghiêm nghị, rất xa với những gì được Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy. Nhất là trong tác phẩm chính của ngài mang tựa đề Luân lý thần học, Thánh Alfonso đã đề ra một tổng luận quân bình và thuyết phục giữa những đòi hỏi của lề luật Chúa được trọn vẹn mặc khải bởi Chúa Kitô và được giải thích theo thẩm quyền của giáo hội với những động lực của lương tâm và tự do của con người. Những gì thực sự nhờ gắn bó với chân lý và sự thiện mới đạt đến tầm mức trưởng thành và trọn vẹn của con người. Đối với các vị mục tử của các linh hồn và các vị giải tội, Thánh Alfonso đã khuyên trung thành với tín lý luân lý công giáo, được kèm theo bởi một thái độ thông minh và dịu hiền. Nhờ đó các hối nhân mới có thể cảm thấy họ được đồng hành, hỗ trợ và phấn khích nơi cuộc hành trình đức tin cùng đời sống Kitô hữu của họ. Em xin mở ngoặc chỗ này nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha Francisco đây này, Đức Thánh Cha của lòng thương xót Chúa đây này, ngài đã bao nhiêu lần nói rồi, nói với chính các vị linh mục á, tòa giải tội không phải là nơi hành hình tội nhân, chính các cha cũng có tội nữa mà. Do đó nên Thánh Alfonso khuyên vậy là đúng. Đức Thánh Cha Francisco nói rõ, tòa giải tội không phải là nơi hành hình, không phải là chửi tội nhân, mắng chửi nó. Hồi xưa là các cha, ôi dồi, cho mình thánh thiện lắm, không có tội bao giờ. Do đó nên các xưng tội mà lơ mơ những cái tội mà khủng khiếp, chẳng hạn ngoại tình hay là ăn trộm ăn cắp, là chết với các cha, chửi cho một mé. Thấy không? Do đó nên Đức Thánh Cha nói, tòa giải tội không phải là nơi hành hình, chính các cha cũng có tội nữa mà. Đó là phải thông cảm với tội nhân, khuyên họ để họ đừng có sợ đến tòa giải tội nữa. Thôi, em xin đọc tiếp. Thánh Alfonso không bao giờ ngừng lập đi lập lại rằng các linh mục là một dấu hữu hình cho tình thương vô biên của Thiên Chúa, đấng thứ tha và soi sáng tâm trí của tội nhân, để tội nhân hoán cải và thay đổi cuộc sống mình. Đấy, đúng hệt như Đức Thánh Cha Francisco chủ trương. Có nghĩa là giải tội, trong tòa giải tội phải làm sao để con chiên thật sự cảm thấy được Chúa thương, họ ăn năn thống hối và nhất định chừa cải mà trở về với Chúa thật. Đấy, chứ không phải để họ không bao giờ đến tòa giải tội nữa và sợ các cha luôn. Và em xin đọc tiếp. Trong thời của chúng ta, trong đó có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc mất đi lương tâm luân lý, và cần phải nhìn nhận rằng thiếu cảm nhận một cách nào đó bí tích giải tội, thì giáo huấn của Thánh Alfonso một lần nữa là những gì rất hợp thời. Cùng với tác phẩm về thần học, Thánh Alfonso còn viết nhiều văn bản khác nữa, nhắm tới việc huấn luyện đạo giáo cho con người, kiểu cách thì đơn giản và dịu dàng, được đọc và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ. Các tác phẩm của Thánh Alfonso đã góp phần khuôn đúc linh đạo phổ thông của hai thế kỷ vừa qua. Một số trong các tác phẩm này là những bản văn được đọc lại một cách rất ích lợi hôm nay đây, chẳng hạn như cuốn The Eternal Maxims, những câu cách ngôn vĩnh hằng, vinh quang mẹ Maria, thực hành yêu mến Chúa Giêsu Kitô, Cuốn cuối cùng này là một tác phẩm tiêu biểu cho việc tổng hợp tư tưởng của Ngài và là tác phẩm chính của Ngài. Ngài nhấn mạnh nhiều đến nhu cầu cần phải cầu nguyện. Một việc nguyện cầu giúp con người có thể cởi mở trước ân sủng thần linh, để hàng ngày thi hành ý muốn của Thiên Chúa và để thánh hóa bản thân. Về việc cầu nguyện, Ngài đã viết: Thiên Chúa không chối bỏ ân sủng của lời cầu với bất cứ ai. Nhờ đó, họ được trợ giúp để thắng vượt hết mọi đam mê nhục dục và hết mọi trước cám dỗ. Và tôi muốn nói rằng, và sẽ luôn lặp lại rằng, suốt cả cuộc đời của tôi là tất cả việc cứu độ của chúng ta lệ thuộc vào việc cầu nguyện. Từ đó mới có câu châm ngôn nổi tiếng của Ngài. Đó là câu gì? Đó là câu: ai cầu nguyện thì được cứu độ. Theo chiều hướng đó, tôi nhớ đến lời huấn dụ của vị tiền nhiệm, người tôi tớ, Chúa đáng kính Gioan Phao Đô Đệ Nhị: các cộng đồng Kitô hữu cần phải trở nên những học đường cầu nguyện chân thực. Bởi thế, việc giáo dục nguyện cầu cần phải trở thành một cách nào đó, một yếu tố then chốt cho tất cả mọi dự án mục vụ. Nổi bật nhất trong các hình thức cầu nguyện được Thánh Alphonso nhiệt liệt khuyên nhủ, đó là viếng thánh thể, hay như chúng ta nói ngày nay, đó là tôn thờ thánh thể, ngắn hay dài, riêng hay chung. Thánh Alphonso viết: thật sự là trong tất cả mọi việc tôn sùng, thì việc tôn sùng tôn thờ Chúa Giêsu bí tích này là đầu tiên sau các bí tích. Một việc tôn sùng rất đáng yêu đối với Thiên Chúa và hữu dụng nhất đối với chúng ta. Ôi, còn gì vui sướng tuyệt vời cho bằng tin tưởng ở trước bàn thờ và thưa cùng người các nhu cầu của chúng ta như một người bạn đối với một người bạn khác được họ hoàn toàn tin tưởng. Linh đạo của Thánh Alphonso thật sự có tính cách Kitô học, tập trung vào Chúa Kitô và vào phúc âm của Người. Việc suy niệm về mầu nhiệm nhập thể và khổ nạn của Chúa Kitô thường là đối tượng giảng dạy của Ngài. Thật vậy, nơi các biến cố này, việc cứu chuộc được hiến ban một cách dồi dào cho tất cả mọi người. Và chính vì có tính cách Kitô học mà lòng đạo đức của Thánh Alphonso cũng có tính cách thánh mẫu một cách sắc bén. Hết lòng tôn sùng mẹ Maria, Ngài đã minh họa vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ, là cộng sự viên của việc cứu chuộc và là trung gian ân sủng, là mẹ, đấng cầu bầu và nữ vương. Hơn nữa, Thánh Alphonso đã khẳng định rằng việc tôn sùng mẹ Maria sẽ là một niềm an ủi lớn lao trong giờ lâm tử của chúng ta. Ngài xác tín rằng việc suy niệm về định mệnh đời đời của chúng ta, về ơn gọi của chúng ta trong việc đời đời tham phần vào hạnh phúc của Thiên Chúa, cũng như về khả thể thê thảm bị hư trầm, là những gì góp phần vào cuộc sống thanh nhàn và dấn thân, cũng như trong việc đối diện với thực tại của sự chết, bằng việc luôn tin tưởng vào sự thiện hảo của Thiên Chúa. Thánh Alphonso Maria Liguori, em xin mở ngoặc ở đây. Đấy, chúng ta thấy không, từ hồi Thánh Alphonso đã có chữ Maria ở trong tên, giống như em chọn là Đa Minh Maria Cao Vấn Tĩnh đấy. Đó là cũng là bắt chước Ngài thôi. Đó, bởi vì như Đức Thánh Cha vừa nói, Ngài rất là tôn sùng Đức Mẹ. Ngài đã viết một cái cuốn đặc biệt, đó là Vinh Quang Mẹ Maria, trong đó có rất nhiều chuyện rất là hay. Ai có dịp xin mời đọc. Em xin đọc đọc lại và đọc tiếp như thế này. Thánh Alphonso Maria Liguori là một gương mẫu cho một mục tử nhiệt thành. Vị đã chiếm được các linh hồn bằng việc rao giảng phúc âm, cũng như bằng việc ban phát các bí tích, kèm thao tác hành tỏ ra thiện hảo dịu dàng khiêm hạ. Một tác hành xuất phát từ mối liên hệ gắn bó của họ với Thiên Chúa, đấng là sự thiện hảo vô cùng. Ngài đã có một viễn kiến thực tế lạc quan về các nguồn mạch của những sự vật được Chúa ban cho hết mọi người, và đề cao tầm quan trọng đối với các thứ cảm xúc và cảm thức của cõi lòng, thêm vào với trí khôn trong việc mến yêu Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Tóm lại, tôi muốn nhắc nhở là vị thánh của chúng ta, như Thánh Francis de Sales, vị tôi đã nói mấy tuần trước đây, nhấn mạnh rằng thánh thiện là những gì khả đạt với tất cả mọi Kitô hữu. Ngài viết: tu sĩ với tư cách là tu sĩ, giáo dân với tư cách là giáo dân, sống đời hôn nhân gia đình với tư cách trong đời sống hôn nhân gia đình, thương gia với tư cách là thương gia, lính tráng với tư cách là quân nhân, và cứ thế với hết mọi bậc sống. Tôi tạ ơn Chúa, đấng theo sự quan phòng của Ngài đã làm xuất hiện các vị thánh và các vị tiến sĩ ở các thời điểm khác nhau và nơi chốn khác nhau, nói cùng một ngôn ngữ, kêu gọi chúng ta gia tăng đức tin và sống một cách yêu thích và hân hoan làm Kitô hữu bằng các tác hành đơn giản hàng ngày, tiến bước theo đường lối thánh thiện trên con đường đến với Thiên Chúa và đến với niềm vui chân thực. Xin cảm ơn anh chị em.
Đối với tôi sống là đức Kitô, đối với tôi chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi không truyền giáo phúc âm, nếu tôi làm sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài.